Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 61. Langdon sẽ tới Geneva. Tiến sĩ Elizabeth Sinclair cảm thấy càng lúc càng mệt khi bà ngồi nghiêng ngả như đảo đồng ở băng ghế sau chiếc xe thùng. Lúc này đang phóng như bay ra khỏi Florence, nhắm thẳng hướng tây về phía sân bay tư nhân bên ngoài thành phố. Geneva không có nghĩa gì rồi, Sinclair tự nhủ. Mối liên hệ tương thích duy nhất đến Geneva là đây chính là địa điểm đặt tổng hành dinh của WHO. Langdon đang tìm mình ở đó chăng? Dường như chuyện đó không hợp lý tí nào, bởi lẽ Langdon biết bà đang ở Florence này. Giờ một ý nghĩ khác vụt đến với bà. Chúa ơi, hay Zobrist đang nhắm vào Geneva? Zobrist là người mê các biểu tượng, và phải thừa nhận rằng việc tạo ra một điểm không bề mặt tại Tổng hành dinh Tổ chức Y tế Thế giới là khá hợp lý, nếu xét đến một cuộc chiến kéo dài giữa hắn với Sinclair. Thế nhưng, nếu Zobrist tìm kiếm một điểm bùng phát dễ dàng cho một đại dịch, thì Geneva không phải là lựa chọn hay. So với các đô thị khác, thành phố này cách biệt về mặt địa lý và khá lạnh vào thời điểm này trong năm. Hầu hết các đại dịch đều bắt dễ trong những môi trường ấm áp và đông dân cư hơn. Geneva ở trên mực nước biển hơn 300 mét và khó có thể là một địa điểm thích hợp để bắt đầu một đại dịch. Cho dù Zobrist cố khinh thường ta đến đâu chăng nữa. Cho nên câu hỏi vẫn còn đó. Tại sao Langdon lại đến đó? Đích đến kỳ lạ của vị giáo sư người Mỹ lại là một điểm khác nữa trong bản danh sách càng lúc càng dài, liệt kê những hành vi không thể lý giải được của anh ta bắt đầu từ tối qua. Và bất chấp những nỗ lực hết công suất, Sinclair thấy rất khó đi đến một lời giải thích thỏa đáng nào cho những việc làm ấy. Anh ta đứng về phe ai? Phải thừa nhận, Sinclair mới chỉ biết Langdon có vài ngày, nhưng bà thường đánh giá nhân cách rất chính xác, và bà không tin một người như Robert Langdon lại có thể bị tiền bạc mua chuộc. Thế mà anh ta lại phá vỡ hợp đồng với chúng ta tối qua. Bây giờ có vẻ như anh ta đang chạy như một gã ma cá bông lên cơn, hay anh ta bị thuyết phục bằng cách nào đó nên tin rằng những hành động của Zobrist có ý nghĩa kép. Ý nghĩ ấy khiến bà dùng mình ớn lạnh. Không, bà tự trấn an mình. Ta biết tiếng tăm của anh ta quá rõ, anh ta hơn thế nhiều. Lần đầu Sinclair gặp Robert Langdon là 4 đêm trước trong khoang một chiếc máy bay vận tải C-130 được trưng dụng làm trung tâm điều phối di động của Tổ chức Y tế Thế giới. Mới chỉ hơn 7 giờ lúc máy bay đáp xuống Hans Cornfield, chưa đầy 15 dặm từ Cambridge, bang Massachusetts. Sinclair không chắc mình trông đợi gì ở vị học giả lừng danh mà bà đã liên lạc qua điện thoại, nhưng bà vui sướng đến ngạc nhiên khi anh bước tự tin trên ván cầu để chui vào khoang sau máy bay và chào bà bằng một nụ cười vô tư. Tiến sĩ Sinclair phải không ạ? Langdon bắt tay bà khá chặt. Chào giáo sư, rất vinh dự được gặp anh. Tôi cũng rất hân hạnh, cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm. Langdon là một người đàn ông khá cao, có diện mạo tươi tắn của cư dân thành phố và giọng nói trầm. Sinclair bất ngờ khi thấy quần áo anh mặc lúc đó lại chính là trang phục lên lớp, áo khoác vải tuyết, quần kaki và giày lười đế mềm, dễ khiến người khác có ấn tượng rằng anh đã nhiều lần phải rời khỏi trường mà không được báo trước. Trông anh cũng trẻ và có dáng gọn hơn so với bà tưởng tượng. Điều đó chỉ càng khiến Elizabeth nhớ tới tuổi tác của chính mình. Mình gần bằng tuổi mẹ anh ta. Bà mỉm cười mỏi mệt nhìn anh. Cảm ơn vì anh đã tới, giáo sư. Langdon ra hiệu về phía người cộng sự chẳng lấy gì làm hài hước mà Sinclair đã phái đi đón mình. Người bạn của bà đây chưa cho tôi nhiều cơ hội cân nhắc mọi việc. Không sao, tôi trả tiền cho anh ta làm việc đó mà. Cái bùa rất đẹp. Langdon nói, mắt nhìn chiếc vòng cổ của bà. Làm ngọc thạch thì phải. Xin cây gật đầu và cúi nhìn cái bùa bằng chất đá màu da trời của mình, được tạo tác thành biểu tượng con rắn quấn quanh cây trượng dựng đứng. Biểu tượng hiện đại cho ngành y khoa, và tôi tin chắc anh biết nó được gọi là y hiệu, thương thần trượng. Langdon đột ngột ngước lên, như thể có gì đó muốn nói. Bà chờ đợi. Vâng. Rõ ràng nhận ra mình có phần bốc đồng, anh mỉm cười nhã nhặn và đổi chủ đề. Vậy tại sao tôi lại có mặt ở đây? Elizabeth ra hiệu về phía khu vực thảo luận tạm thời, chỗ một chiếc bàn thép không gì. Mời anh ngồi, tôi có việc cần anh xem xét. Langdon thong thả đi tới chỗ bàn, và Elizabeth nhận thấy, mặc dù vị giáo sư có vẻ tò mò với cuộc gặp bí mật này, nhưng anh ta không hề bối rối. Đây là một người luôn thấy thoải mái với chính mình. Bà tự hỏi liệu anh có còn thấy thảnh thơi một khi anh biết lý do được mời tới đây. Elizabeth mời Langdon ngồi ổn định, rồi không cần mào đầu, lấy ra cái vật mà bà cùng nhóm của mình đã tịch thu được từ một hộp tủ an toàn ở Florence chưa đầy 12 tiếng trước. Chờ Langdon nghiên cứu cái ống hình trụ có chạm khắc nhỏ xíu một lúc lâu, Elizabeth mới nói vắn tắt những gì bà đã biết. Vật này là một trụ triện cổ có thể dùng để in. Nó mang theo một hình ảnh đặc biệt kinh khủng. Một gã quỷ sa tăng ba đầu cùng với một chữ duy nhất, Shalija. Shalija, Langdon nói, là cách nói tiếng Latin để nhắc ta nhớ tới. Bảy trọng tội, Elizabeth nói. Vâng, chúng tôi đã tìm hiểu về nó. Vâng, giọng Langdon có vẻ lúng túng. Có lý do gì bà muốn tôi xem xét thứ này không? Thực tế là có. Xin cây lấy lại cái ống trụ và bắt đầu lắc mạnh, làm viên bi chạy lạo xạo. Langdon ngơ ngác trước hành động của bà, nhưng anh chưa kịp hỏi bà đang làm gì thì đầu mút cái ống trụ bắt đầu sáng lên. Và bà chĩa nó vào một tấm cách nhiệt trên vách chiếc máy bay đã được dọn sạch nội thất. Langdon huýt sáo nhẹ và tiến lại phía hình ảnh được chiếu. Bức vực địa ngục của Botticelli, Langdon nói. Dựa theo hỏa ngục của Dante, mặc dù tôi đoán có lẽ bà cũng biết rồi. Elizabeth gật đầu. Bà và đồng nghiệp đã xác định danh tính bức vẽ qua Internet và rất ngạc nhiên khi biết đó là tác phẩm của Botticelli, một họa sĩ nổi danh với những kiệt tác sáng tạo, lý tưởng hóa như Thần vệ nữ chào đời và Câu chuyện mùa xuân. Xin cây yêu cả hai tác phẩm, mặc dù chúng đều mô tả sự sinh sôi nảy nở và sức sáng tạo của cuộc sống. Điều chỉ càng khiến bà nhớ đến bi kịch không thể mang thai của mình. Tâm sự hối tiếc duy nhất trong cuộc đời đầy ý nghĩa của bà. Tôi hy vọng, xin cây nói, rằng anh có thể nói cho tôi biết về những biểu tượng ẩn giấu trong bức vẽ này. Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, trông Langdon tỏ ra bồn chồn. Có phải đó là lý do bà gọi tôi đến đây không? Tôi nghĩ bà đã nói đó là một chuyện khẩn cấp. Xin làm ơn. Langdon thở dài kiên nhẫn. Tiến sĩ xin cây. Nói chung, nếu bà muốn biết về một bức tranh cụ thể, thì bà nên liên hệ với bảo tàng nơi lưu giữ tác phẩm gốc. Trong trường hợp này, đó phải là Thư viện Tông đồ của Vatican. Tòa Thánh có rất nhiều chuyên gia siêu hạng ngành thánh tượng, có khả năng... Tòa Thánh rất ghét tôi. Langdon nhìn bà thẳng thốt. Ghét bà ư? Tôi cứ nghĩ mình là người duy nhất. Bà mỉm cười buồn bã. WHO thấy rõ rằng việc có sẵn các biện pháp tránh thai là một trong những chìa khóa giải quyết vấn đề sức khỏe toàn cầu, vừa để ngăn chặn các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như AIDS và cũng để kiểm soát dân số tổng thể. Nhưng Tòa Thánh lại cảm thấy hoàn toàn khác. Đúng vậy. Họ bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc truyền bá cho các nước thế giới thứ ba tin rằng phòng tránh thai là xấu xa. À, vâng. Lang Đòn nói kèm theo một nụ cười danh mãnh. Còn ai nói với thế giới về chuyện quan hệ tình dục tốt hơn một đám những ông cụ độc thân tuổi bát tuần nữa chứ? Xin cây càng lúc càng thấy thích vị giáo sư này. Bà lắc lắc cái ống trụ để nạp lại năng lượng cho nó và sau đó chiếu hình ảnh lên tường lần nữa. Giáo sư, hãy nhìn kỹ hơn xem. Lang Đòn bước lại phía hình ảnh, chăm chú xem xét nó, trong lúc vẫn tiến lại càng lúc càng gần hơn. Đột nhiên, anh dừng phát lại. Thật lạ lùng, nó đã bị thay đổi. Không làm anh ta mất nhiều thời gian. Phải. Và tôi muốn anh cho tôi biết những chỗ thay đổi mang ý nghĩa gì. Lang Đòn im lặng, nhìn khắp toàn bộ hình ảnh. Dừng lại để ghi ra 10 chữ cái đọc thành Katrovaser. Sau đó là chiếc mặt nạ dịch hạch. Rồi cả câu trích dẫn lạ lùng ở quanh rìa, nói về đôi mắt chết chóc. Ai đã làm việc này? Lang Đòn hỏi. Nó từ đâu mà ra? Nói thật, lúc này anh biết càng ít càng tốt. Điều tôi hy vọng là anh có thể phân tích những thay đổi này và cho chúng tôi biết chúng mang ý nghĩa gì. Bà ra hiệu về phía trước bàn ở góc. Ở đây ư? Ngay bây giờ ư? Bà gật đầu. Tôi biết đó là một đòi hỏi có phần quá đáng. Nhưng tôi không biết giải thích làm sao cho hết tầm quan trọng của chuyện này đối với chúng tôi. Bà ngừng lại. Nó chính là vấn đề sinh tử. Lang Đòn lo lắng nhìn bà. Giải mã thứ này có thể phải mất một lúc. Nhưng tôi cho rằng nếu nó quan trọng với bà đến thế. Cảm ơn anh. Xin cây nói trước khi anh kịp thay đổi suy nghĩ. Anh có cần phải gọi ai khác không? Lang Đòn lắc đầu và bảo bà anh đang có kế hoạch về một kỳ nghỉ cuối tuần yên tĩnh một mình. Quá tốt. Xin cây để anh ở lại bàn làm việc cùng với cái máy chiếu, giấy, bút chì và một chiếc máy tính xách tay có kết nối vệ tinh bảo mật. Dù cực kỳ băn khoăn về lý do tại sao WHO lại quan tâm đến một bức vẽ đã bị cải biên của Botticelli, nhưng Lang Đòn vẫn nghiêm túc bắt tay vào việc. Tiến sĩ xin cây đinh ninh, anh có thể kết thúc việc tìm hiểu hình ảnh kia chỉ trong vài tiếng mà không cần nghỉ, cho nên bà cũng tập trung giải quyết một số công việc của riêng mình. Thỉnh thoảng bà lại nghe thấy anh lắc lắc cái máy chiếu và viết loạt soạt trên giấy. Gần 10 phút trôi qua, Lang Đòn buông bút và tuyên bố. Skatrova. Xin cây ngước nhìn lên. Cái gì cơ? Skatrova. Anh nhắc lại. Hãy tìm và sẽ thấy. Đó là những gì mật mã này muốn nói. Xin cây vội đi lại và ngồi xuống sát cạnh anh, lắng nghe một cách say sưa, trong lúc Lang Đòn giải thích xem các tầng địa ngục của Dante đã được thay đổi như thế nào, và rằng khi được đặt lại đúng thứ tự, thì chúng sẽ tạo thành cụm từ tiếng Ý, Skatrova. Tìm kiếm và sẽ thấy ư? Xin cây tự hỏi, đó là thông điệp mà gã điên ấy gửi tới mình sao? Cụm từ nghe giống như một lời thách thức trực tiếp. Ký ức đang nhiễu loạn của bà về những lời cuối cùng của kẻ điên kia trong cuộc gặp gỡ của họ tại hội đồng quan hệ đối ngoại lại trở lại trong tâm trí. Vậy có vẻ như màn khiêu vũ của chúng ta đã bắt đầu. Trông bà tái nhợt kìa. Lang Đòn nói và chăm chú nhìn bà. Tôi đoán đây không phải là thông điệp mà bà mong đợi phải không? Xin cây cố trấn tĩnh, vuốt vuốt chiếc bùa trên cổ mình. Không hẳn. Cho tôi biết, anh có tin tấm bản đồ địa ngục này đang gợi ý tôi tìm kiếm thứ gì đó không? Có. Soka Trova. Và nó gợi ý tôi tìm ở chỗ nào? Lang Don xoa xoa cằm mình, trong khi các nhân viên WHO khác bắt đầu quay lại xung quanh, vẻ háo hức chờ đợi nghe thông tin. Không nói gì nhiều. Không hề, mặc dù tôi có ý tưởng về chỗ bà nên bắt đầu. Nói cho tôi biết đi. Xin cây yêu cầu, có vẻ ép buộc hơn mức Lang Don nghĩ. Chà, bà cảm thấy Florence ở Ý thế nào? Xin cây đờ người, phải cố hết sức không thể hiện phản ứng gì. Nhưng các nhân viên của bà khả năng kiềm chế không bằng. Tất cả bọn họ cùng nhìn nhau thẳng thốt. Một người vớ lấy điện thoại và bấm số. Một người khác vội vàng bước qua cửa tới phía trước máy bay. Lang Don ngơ ngác. Tôi đã nói gì à? Chắc chắn rồi. Xin cây nghĩ. Điều gì khiến anh nói đó là Florence? Soka Trova. Anh đáp lại, nhanh nhẹn kể lại bí mật đã có từ lâu, liên quan đến bức tranh tường của Vasari tại cung điện Vecchio. Đích thị là Florence. Xin cây nghĩ. Cảm thấy đã nghe đủ. Rõ ràng, không thể là trùng hợp ngẫu nhiên khi kẻ thù của bà lại nhảy lầu tự sát cách cung điện Vecchio ở Florence chưa đầy 3 dãy nhà. Giáo sư, bà nói, khi tôi cho anh thấy lá bùa của tôi lúc trước và gọi đó là một thương thần trượng, anh sững lại như thể anh muốn nói gì đó, nhưng khi đó anh do dự và dường như đã thay đổi suy nghĩ. Anh định nói điều gì? Lang Don lắc đầu. Không có gì cả. Chuyện vớ vẩn thôi. Thỉnh thoảng thói quen nghề nghiệp làm tôi có chút độc đoán. Xin cây nhìn xoáy vào mắt anh. Tôi hỏi bởi vì tôi cần biết tôi có thể tin được anh không? Anh định nói gì nào? Lang Don nuốt khan và hắng giọng. Không liên quan lắm. Nhưng bà nói lá bùa của bà là một biểu tượng y học cổ. Đúng là vậy. Nhưng khi bà gọi nó là thương thần trượng, bà đã mắc phải một nhầm lẫn rất phổ biến. Thương thần trượng có hai con rắn trên một cây gậy và có cánh ở trên đỉnh. Chiếc bùa của bà chỉ có một con rắn và không có cánh. Biểu tượng của bà gọi là... Biểu tượng của bà gọi là... Cây gậy Asclepius. Lang Don nghiêng đầu ngạc nhiên. Vâng, rất chính xác. Tôi biết, tôi chỉ kiểm tra mức độ thành thực của anh thôi. Sao cơ? Tôi tò mò muốn biết liệu anh có nói cho tôi biết sự thật hay không, cho dù điều đó có thể khiến tôi khó chịu đến đâu. Nghe có vẻ như tôi không qua được bài kiểm tra. Đừng làm như vậy lần nữa. Hoàn toàn trung thực là cách duy nhất anh và tôi có thể làm việc với nhau trong vụ này. Làm việc với nhau ư? Chúng ta vẫn chưa kết thúc ở đây à? Chưa, thưa giáo sư, chúng ta chưa kết thúc. Tôi cần anh đến Florence để giúp tôi tìm một thứ. Lang Don nhìn sững mà không tin nổi. Tối nay sao? Tôi e là như vậy. Tôi chưa nói với anh về bản chất nghiêm trọng thật sự của tình huống này. Lang Don lắc đầu. Bà nói gì với tôi không thành vấn đề. Tôi không muốn bay đến Florence. Tôi cũng vậy. Bà đanh giọng. Nhưng rất tiếc. Thời gian của chúng ta đang cạn dần. Chú thích: điểm không bề mặt. Nguyên văn: Ground Zero, điểm trên mặt đất gần với một vụ nổ nhất. Thuật ngữ này thường gắn với các vụ nổ hạt nhân hay nổ bom lớn, nhưng nó cũng được dùng trong các trận động đất, đại dịch và những thảm họa khác để đánh dấu thiệt hại nặng nhất. Thương thần trượng, biểu tượng của ngành y. Hết chú thích. Chương 62. Mặt trời giữa trưa chiếu lên phần nóc khá trang nhã của đoàn tàu Freciagento cao tốc ở Ý khi nó lao về phía bắc, cắt thành một đường cong yêu kiều qua vùng nông thôn Tuscan. Mặc dù đang rời khỏi Florence với vận tốc 174 dặm mỗi giờ, nhưng đoàn tàu mũi tên bạc gần như không hề tạo ra tiếng ồn. Những tiếng lanh canh nhẹ nhẹ lặp đi lặp lại cùng chuyển động lắc lư khe khẽ của nó đem lại cảm giác khá dễ chịu cho hành khách. Với Robert Langdon, một tiếng đồng hồ vừa qua là khoảng thời gian mờ mịt. Lúc này, trên đoàn tàu cao tốc Freciagento, Langdon, Sienna và bác sĩ Fritz ngồi ở một trong những salon tini riêng, loại buồng nhỏ hạng nhất có 4 ghế dạ và một bàn gấp. Fritz đã dùng thẻ tín dụng của mình mua toàn bộ buồng cùng với bánh mì kẹp và nước khoáng, những thứ Langdon và Sienna ngấu nghiến hết sạch sau khi đã rửa ráy trong phòng vệ sinh cạnh buồng riêng của họ. Khi cả ba người ổn định chỗ để thực hiện chuyến đi bằng tàu hỏa dài 2 tiếng tới Venice, bác sĩ Fritz lập tức nhìn đăm đăm chiếc mặt nạ người chết của Dante nằm trên mặt bàn ở giữa họ trong cái túi ziplock. Chúng ta cần biết chính xác chiếc mặt nạ này chỉ dẫn chúng ta tới nơi nào ở Venice. Và phải thật nhanh. Sienna nói thêm, giọng cô đầy khẩn trương. Có lẽ đó là hy vọng duy nhất của chúng ta nhằm ngăn chặn đại dịch của Zobrist. Khoan đã, Langdon nói, chặn một tay lên chiếc mặt nạ. Anh đã hứa một khi chúng ta an toàn lên được đoàn tàu này, sẽ cho tôi một số câu trả lời về mấy ngày qua. Cho tới giờ, tất cả những gì tôi biết là WHO đã tuyển mộ tôi tại Cambridge để giúp giải mã bức địa ngục của Zobrist. Ngoài ra, anh chưa nói gì với tôi cả. Bác sĩ Fritz trở mình vẻ không thoải mái và lại bắt đầu gãi những chỗ mẩn ngứa trên mặt và cổ. Tôi có thể nhận thấy anh đang thất vọng. Ông ta nói, tôi biết chắc rất khó chịu khi không nhớ được những gì đã xảy ra, nhưng nói theo y khoa. Ông ta liếc nhìn Sienna để xác nhận và sau đó nói tiếp. Tôi đề nghị anh đừng tiêu tốn năng lượng cố nhớ lại những tình tiết mà anh không thể nhớ. Với các nạn nhân bị chứng mất trí nhớ, tốt nhất là để những điều đã quên chìm vào quên lãng luôn. Vậy à? Langdon cảm thấy bực bội. Chả ra làm sao cả. Tôi cần một vài câu trả lời. Tổ chức của anh đưa tôi tới Ý, nơi tôi bị bắn và đánh mất vài ngày của đời mình. Tôi muốn biết việc đó xảy ra như thế nào. Robert, Sienna dịu dàng nói xen vào. Cô trấn an anh. Bác sĩ Fritz nói đúng. Hoàn toàn không tốt cho anh khi thông tin dồn dập đến cùng một lúc. Hãy nghĩ đến những tình tiết nhỏ mà anh thực sự nhớ được. Người phụ nữ tóc bạc, tìm và sẽ thấy những cái xác quằn quại trong bức vực địa ngục. Các hình ảnh đan xen trong tâm trí anh thành một chuỗi hồi tưởng lộn xộn không thể kiểm soát nổi, khiến cho anh gần như mất hết năng lực. Nếu bác sĩ Fritz kể lại mấy ngày qua, gần như chắc chắn ông ấy sẽ khơi gợi được những ký ức khác và các ảo giác của anh có thể bắt đầu trở lại. Chứng mất trí nhớ cũ là một trạng thái đáng sợ. Kích thích những ký ức nhầm chỗ có thể cực kỳ nguy hiểm cho tinh thần. Ý nghĩ đó không hề có trong Langdon. Chắc chắn anh cảm thấy mất phương hướng, Fritz nói thêm. Nhưng lúc này anh cần giữ tâm lý ổn định để tiếp tục hành động. Việc đoán ra được thông điệp của mặt nạ này là điều rất quan trọng. Sienna gật đầu. Langdon thầm nhận ra các bác sĩ có vẻ đều thống nhất ý kiến. Langdon ngồi im lặng, cố gắng chế ngự những cảm giác bất an của mình. Gặp một người hoàn toàn xa lạ và nhận ra thực tế bạn đã biết người đó vài ngày rồi là một cảm giác rất lạ. Lại nữa, Langdon nghĩ có gì đó hơi quen quen trong đôi mắt của anh ta. Giáo sư, Fritz nói đầy cảm thông. Tôi có thể thấy anh không tin tưởng tôi, và điều này hoàn toàn dễ hiểu nếu xét đến tất cả những gì anh đã trải qua. Một trong những hiệu ứng phụ phổ biến của chứng mất trí nhớ là đa nghi nhẹ và ngờ vực. Có lý đấy, Langdon nghĩ, bởi lẽ tôi thậm chí còn không thể tin vào trí não của mình. Nói đến đa nghi, Sienna đùa, rõ ràng cố gắng làm dịu không khí. Anh Robert đã nhìn thấy tình trạng phát ban của anh và nghĩ anh bị nhiễm dịch hạch. Chỗ phát ban này á? Tin tôi đi, giáo sư, nếu tôi bị dịch hạch, tôi sẽ không điều trị bằng kháng sinh histamine bày bán tự do đâu. Ông ta móc một tuýp thuốc nhỏ trong túi và đưa cho Langdon. Quả nhiên, đó là một tuýp kem chống ngứa, chuyên trị các phản ứng dị ứng còn một nửa. Tôi xin lỗi về chuyện đó, Langdon nói, cảm thấy ngớ ngẩn. Ngày dài quá mà. Không sao cả, Fritz nói. Langdon xoay người về phía cửa sổ, nhìn những gam trầm của vùng thôn quê nước Ý kết hợp trong một bức tranh thái bình. Những vườn nho và trang trại giờ trở nên thưa thớt hơn khi bình nguyên nhường chỗ cho những quả đồi thấp vùng Apennines. Chỉ lát nữa, đoàn tàu sẽ chạy vào con đèo ngoằn ngoèo và sau đó lại xuống thấp, tiến về phía đông, tới biển Adriatic. Mình đang tới Vernisser, anh thầm nhủ, để tìm kiếm một đại dịch. Cái ngày lạ lùng hôm nay khiến Langdon cảm giác như thể mình đang di chuyển qua một khung cảnh chẳng có gì khác ngoài những hình thù mơ hồ không có chi tiết cụ thể. Như một giấc mơ. Mỉa mai thay, những cơn ác mộng lại thường khiến người ta tỉnh giấc. Nhưng Langdon cảm thấy như thể mình vừa choàng tỉnh trong một cơn ác mộng. Anh nghĩ gì vậy? Sienna thì thầm bên cạnh anh. Langdon ngước lên, mỉm cười mỏi mệt. Anh đang nghĩ anh sẽ tỉnh giấc ở nhà và nhận ra tất cả chuyện này chỉ là một cơn ác mộng. Sienna nghiêng đầu, vẻ bẽn lẽn. Anh sẽ không nhớ em nếu anh tỉnh dậy và thấy rằng em không hề có thật à? Langdon đành cười. Có chứ, anh sẽ nhớ em chút chút. Cô đập nhẹ lên đùi anh. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, giáo sư, và làm việc nào. Langdon miễn cưỡng đưa mắt trở lại khuôn mặt nhăn nhúm của Dante Alighieri trên chiếc bàn trước mặt, đang chân chân nhìn mông lung lên trần. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc mặt nạ thạch cao lên và lật ngược nó trên tay mình, chăm chú nhìn phần mặt sau lõm, ngay dòng đầu tiên của thông điệp xoáy chôn ốc. Ôi, các người bị ám ảnh bởi tri thức vững vàng. Langdon e rằng lúc này mình không thể hiểu nổi. Thế nhưng anh vẫn bắt tay vào việc. 200 dặm phía trước đoàn tàu đang lao vùn vụt, con tàu dơ Mendesium vẫn buông neo trên biển Adriatic. Ở bong dưới, điều phối viên Lawrence Crowton nghe thấy những tiếng gõ khe khẽ lên buồng kính của mình và thò tay bấm một cái nút bên dưới bàn làm việc, biến vách tường mở đục thành trong suốt. Bên ngoài, một dáng người thấp nhỏ dám nắng hiện ra. Thị trưởng. Trông ông ta rất cau có. Không nói một lời, ông ta bước vào, khóa trái cửa buồng và bật công tắc để biến buồng kính trở thành mờ đục như cũ. Người ông ta nồng nặc mùi rượu. Đoạn video Joe Britt để lại cho chúng ta. Thị trưởng lên tiếng. Vâng, thưa ngài. Tôi muốn xem. Ngay bây giờ.